I am Maria. Khi sứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4:30 sáng thứ năm và 5:30 sáng chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Và giờ đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi lắng động tâm hồn để dâng lên Chúa và mẹ Maria những lời nguyện chân thành sau đây. Lạy Chúa, xin nâng đỡ con để con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con để con không cô đơn. Xin cho con yêu đời luôn, dù đời chẳng luôn đáng yêu. Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố, vì biết rằng cuối cùng, chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng nơi Chúa. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi. Và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 2 tháng 3 năm 2008 và cũng là chương trình lần thứ 331 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Các bài suy niệm như sau: Sự đau khổ qua ánh sáng phúc âm, thực hành chay tịnh, điều răn thứ 9 và thứ 10, thông báo thư tín và kết thúc phát thanh. Thông điệp mới nhất của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje ngày 25 tháng 2 năm 2008. Các con thân mến, trong thời kỳ hồng ân này, mẹ lại một lần nữa kêu gọi các con hãy cầu nguyện và từ bỏ. Mong sao ngày của các con được xen lẫn với những lời cầu nguyện sốt sắng, để cầu cho những ai chưa biết đến tình yêu của Thiên Chúa. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Sự đau khổ qua ánh sáng phúc âm, do Kim Hà dịch thuật và qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Câu hỏi tại sao Chúa lại để cho đau khổ xảy đến cho con người trong nhiều thế kỷ? Câu trả lời không luôn dễ hiểu và được chấp nhận. Nhưng nếu ta tin rằng qua đau khổ sẽ có những sự tốt lành đến từ nghịch cảnh, nếu ta biết hiệp thông những sự đau đớn của mình với cuộc khổ nạn Chúa Kitô khi Ngài chịu khổ nhục trên thánh giá, thì ta có thể tiến xa trên đàng nhân đức. Thứ nhất, Thiên Chúa cho phép đau khổ xảy ra vì Ngài luôn rút từ đó ra những gì tốt lành hơn. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý định Người. Trích Roma đoạn 8 câu 28. Thứ hai, Thiên Chúa dùng sự đau khổ để thi hành kỷ luật, thanh luyện và chuẩn bị chúng ta cho cuộc sống vĩnh cửu với Ngài. Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người con. Thật vậy, có đứa con nào mà người cha không sửa dạy? Trích thư gửi tín hữu Do Thái, đoạn 12 câu 7. Cha trần thế sửa dạy chúng ta trong một thời gian ngắn và theo sở thích của mình. Còn Thiên Chúa sửa dạy là vì lợi ích của chúng ta, để chúng ta được thông phần vào sự thánh thiện của Người. Ngay lúc bị sửa dạy, thì chẳng ai lấy làm vui thú mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như thế sẽ gặt được hoa trái là bình an và công chính. Trích thư gửi tín hữu Do Thái, đoạn 12, câu 10 đến câu 11. Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng ai gặp gian truân thì quen chịu đựng, ai quen chịu đựng thì được kể là người trung kiên, ai được công nhận là trung kiên thì có quyền trông cậy. Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của người vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà người ban cho chúng ta. Trích thư gửi tín hữu Roma đoạn 5 từ câu 3 đến câu 5. Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội, vàng là của phù vân mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giêsu Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi và đem lại vinh quang danh dự. Trích thư thứ nhất Phêrô, đoạn 1 từ câu 6 đến câu 7. Hai ông củng cố tinh thần các môn đệ và khuyên nhủ họ giữ vững đức tin. Hai ông nói, chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào nước Thiên Chúa. Trích sách Tông đồ Công vụ, đoạn 14, câu 22.
Thứ ba, trước khi tôi chịu thống khổ vì chúng ta, để sự đau khổ của chúng ta có ý nghĩa cứu chuộc khi hiệp thông với Ngài. Anh em được Thiên Chúa gọi để sống như thế. Thật vậy, Đức Kitô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo người. Thơ thứ nhất Phêrô, đoạn 2, câu 21. Được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng hoan hỷ. Trích thư thứ nhất Phêrô, đoạn 4, câu 13. Giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể người là hội thánh. Trích thơ Colosse đoạn 1 câu 24. Thứ tư, chúng ta có thể tin tưởng rằng Chúa hiện diện với chúng ta và quan phòng chăm sóc cho ta khi ta chịu đau khổ. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con, Chúa sức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa. Thánh Vịnh đoạn 23 từ câu 4 đến câu 5. Vì vậy, những ai chịu khổ theo ý của Thiên Chúa, hãy phó mạng sống mình cho đấng tạo hóa trung thành và cứ làm điều thiện. Thư thứ nhất Phêrô đoạn 4 câu 19.
Thứ năm, khi chúng ta đau khổ thì Chúa an ủi và qua chúng ta, Chúa an ủi những người đau khổ khác. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, người là Cha giàu lòng từ bi lân ái và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an, người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Vì cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức Kitô, thì nhờ người, chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi. Trích thư thứ hai Corinto, đoạn 1 từ câu 3 đến câu 5.
Thưa quý thính giả, trong mùa chay thánh chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Thực hành chay tịnh, Kim Hà chuyển ngữ và qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Thứ nhất, hãy kiêng ăn, giảm ăn những gì mà chúng ta thích như giảm ăn thức ăn ngon, giảm uống, giảm hút thuốc, giảm ăn thịt, giảm ăn vặt.
Thứ hai, ăn chay, ăn một bữa no và hai bữa nhỏ. Ăn chay bằng bánh mì và nước lã trong ngày thứ tư và thứ sáu hàng tuần.
Thứ ba, giảm xem truyền hình, giảm nghe radio, giảm nghe nhạc tình cảm.
Thứ bốn, cầu nguyện. Khi Đức Mẹ hiện ra lần thứ sáu tại Fatima, Đức Mẹ muốn chúng ta hãy dâng ít nhất là một chuỗi mân côi hàng ngày.
Hãy làm giờ đền tạ vào mỗi thứ bảy đầu tháng, như Đức Mẹ Fatima đã tỏ lộ cho thị nhân Lucia vào ngày 10 tháng 12 năm 1925. Mẹ hứa như sau, mẹ hứa sẽ cứu giúp các con trong giờ chết với những ơn cần thiết cho sự cứu độ. Nếu những ai giữ năm ngày thứ bảy đầu tháng liên tiếp bằng cách xưng tội, rước lễ, đọc một chuỗi mân côi và cầu nguyện với mẹ trong 15 phút, Trong khi suy gẫm về 15 mầu nhiệm của chuỗi mân côi với ý chỉ đền tạ trái tim mẹ, sau đó mẹ mặc khải rằng có thể xưng tội 8 ngày trước hay 8 ngày sau ngày thứ bảy đầu tháng. Có thể suy gẫm một mầu nhiệm trong 15 mầu nhiệm, không nhất thiết phải đọc những kinh này trước thánh thể Chúa Giêsu.
Tham dự thêm một thánh lễ hàng tuần. Thánh lễ là lời cầu nguyện cao trọng nhất.
Tham dự một giờ thánh hàng tuần, có thể tham dự hai giờ thánh hàng tuần. Chúa Giêsu đã phán, các con không thể thức với Thầy được một giờ sao? Phúc âm Matthew đoạn 26 câu 40. Chúa Giêsu nói với các tông đồ vào đêm trước khi Ngài bị đóng đinh và thập giá, nhưng điều này có thể áp dụng cho tất cả chúng ta. Đức Tổng giám mục Fulton Sheen xem việc chầu Chúa Thánh Thể là trung tâm của việc thờ phượng Ngài thường chầu sau thánh lễ.
Cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục. Chúng ta có bổn phận phải cầu nguyện cho các thân nhân và những ai mà tội lỗi của ta làm hại đến họ. Nếu sau mỗi thánh lễ mà ta chịu khó đọc một chuỗi mân côi trước thánh thể Chúa và dâng các linh hồn lên Chúa, thì ta có thể nhận được một ơn đại xá với điều kiện như sau. Xưng tội trong vòng một tuần trước hay sau khi đọc kinh mân côi trước thánh thể Chúa. Rước lễ trong ngày mà ta nhận được ơn đại xá. Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, sạch tội và không dính bén tội lỗi, hay ước ao được giải thoát khỏi tội.
Cầu nguyện cho những ai đang trong cơn nguy hiểm vì họ chết mà không có ơn nghĩa Chúa. Những lời cầu nguyện này nên dâng lên Đức Mẹ Maria để mẹ định liệu, vì mẹ biết rất rõ những ai cần ân lành hơn trong thời gian nào. Trên thế giới cứ một phút có ít nhất là 266 người chết, mà chỉ có 17% số người trên thế giới là theo đạo Công giáo. Chúa Giêsu nói, ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Trích phúc âm Marco đoạn 16 câu 16. Do đó, đa số người ta cần hoán cải, chúng ta cần cầu nguyện cho người vô tín được hoán cải.
Cầu nguyện cho những ai bị ta dẫn dắt vào đường tội lỗi. Cầu nguyện cho nạn phá thai chấm dứt. Cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Sách Châm Ngôn đoạn 21 câu 1 nói rằng, trong tay Đức Chúa, lòng vua tựa dòng nước chảy. Người lèo lái đi đâu tùy ý người. Lời cầu nguyện có thể làm phép lạ và biến đổi trái tim của những kẻ thống trị độc ác.
Điều thứ năm, xưng tội thường xuyên mỗi lần một tuần. Thật ra mỗi tháng ta cần xưng tội một lần, nhưng trong tiểu sử của Thánh Francisco de Sales có khuyên rằng ta nên xưng tội mỗi tuần một lần. Còn Thánh Alfonso Liguori nói rằng ai muốn giữ linh hồn mình thì nên xưng tội thường xuyên, ít nhất mỗi tuần một lần. Có một số vị thánh thường xưng tội mỗi ngày một lần. Có nhiều vị thánh xưng tội nhiều lần trong một tuần. Trước Công đồng Vatican II thì các linh mục ở Mỹ khuyến khích người ta nên xưng tội mỗi tuần một lần. Vì thế, trong các giáo xứ của các ngài, các giáo dân vâng lời và đi xưng tội thường xuyên. Xưng tội thường xuyên là cách thức tốt nhất để tiến bộ trên con đường tâm linh, bởi vì chúng ta thường chú trọng vào những gì ta làm sai và nhận được ơn lành của bí tích giải tội để sửa đổi đời sống.
Thứ sáu, tự vấn lương tâm hàng đêm. Nghĩ về ngày vừa qua và những gì mình đã làm mà có thể làm mất lòng Chúa, rồi giữ những điều mình làm sai trong tâm trí để rồi sau đó đi xưng tội.
Thứ bảy, làm việc đền tội. Thiên Chúa nói rằng, làm việc đền tội là điều cần thiết để được ơn cứu độ. Ngài biểu lộ cho nữ tu Lucia của Fatima rằng, việc đền tội mà ta đòi hỏi là điều cần thiết để làm trọn luật pháp của ta và là nghĩa vụ hàng ngày của người ấy.
Thứ tám, làm những việc tốt lành, như đi thăm bệnh nhân, thăm viếng những người già trong viện dưỡng lão, an ủi người gặp bối rối, cầu nguyện tại các bệnh viện phá thai, tham gia các công tác cứu sống thai nhi, mời một người đi dự thánh lễ vào ngày Chúa Nhật, hoặc mời một người có vấn đề trở ngại hôn nhân đến gặp một linh mục.
Thứ 9, bố thí, dâng tiền vào quỹ nhà thờ nhiều hơn, dâng cúng tiền cho những đan viện khổ tu hay dòng tu kín, yểm trợ các trường công giáo, yểm trợ các trung tâm giúp việc sinh nở khẩn cấp, yểm trợ các nơi nấu ăn và phát triển cho người nghèo, giúp những người nghèo.
Thứ 10, làm việc tông đồ, đưa người khác đi dự thánh lễ, đưa người khác đi xưng tội cùng với bạn, mời gọi người khác trở nên người công giáo và nói chuyện với họ về Chúa. Đưa người ấy đến gặp linh mục để ngài trả lời những câu hỏi của họ. mời một vị linh mục đến thăm viếng một người đã bỏ đạo, đặc biệt là người già, phổ biến các sách báo, tạp chí công giáo, tặng cho người khác những hình ảnh có lời cầu nguyện.
Thứ 11, cố gắng đọc những sách có lợi ích tâm linh. Cố gắng đọc một đoạn trong một cuốn sách công giáo ít nhất là 15 phút. Đọc Thánh Kinh ít nhất là 15 phút. Đọc Hạnh các Thánh ít nhất là 15 phút. Các Thánh là những vị anh hùng mà chúng ta nên bắt chước.
Và thứ 12, Thánh hiến đời sống bạn cho Thiên Chúa. Hãy nhắc lại lời Thánh hiến cho Chúa hằng ngày, hoặc Thánh hiến bạn cho Chúa qua Đức Mẹ Maria. Đọc và thực hành việc làm giờ đền tạ dâng Đức Mẹ Maria. Đọc sách của Thánh Louis de Montfort có tên là True Devotion to Mary, vì đó là một trong những tác phẩm cổ điển hay nhất của giáo hội.
Kính thưa quý thính giả, trong giờ của mẹ hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi bài viết của Linh mục Francisco Xavier Ngô Tôn Huấn về điều răn thứ 9 và 10. Câu hỏi: xin cha giải thích điều răn thứ 9 và 10 với những nguy hại của tội nghịch hai giới răn này. Trả lời: trong 10 điều răn Thiên Chúa truyền trước hết cho dân Do Thái xưa và cho toàn thể dân Chúa ngày nay phải tuân giữ, thì hai giới răn thứ 9 và thứ 10 ngăn cấm con người không được ham muốn những điều bất chính sau đây. Thứ nhất, ham muốn vợ hay chồng của người khác, điều răn thứ 9. Thứ hai, ham muốn những của cải và mọi vật sở hữu của người khác, điều răn thứ 10. Hai giới răn này tóm tắt nội dung lời Chúa truyền dạy sau đây. Ngươi không được ham muốn nhà người ta, ngươi không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò, con lừa, hay bất cứ vật gì của người ta. Trích xuất hành, đoạn 20, câu 17. Daniel, đoạn 5, câu 21. Con người, do hậu quả của tội lỗi, vẫn còn mang nặng trong bản tính của mình những khuynh hướng nghiêng chiều về sự xấu, sự dữ. Những khuynh hướng này có tên gọi chung là nhục dục, tức động cơ thúc đẩy con người đi tìm kiếm để thỏa mãn những thèm khát bất chính mà Thánh Gioan đã nói rõ hậu quả như sau. Vì mọi sự trong thế gian như nhục dục của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình, có của, tất cả những cái đó không xuất phát từ Chúa Cha, nhưng xuất phát từ thế gian, mà thế gian đang qua đi cùng với dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi. Trích thư Thánh Gioan thứ nhất, đoạn 2, câu 16 và 17. Những ham muốn trên đây chắc chắn đi ngược lại những gì Thiên Chúa tha phép và chúc phúc cho con người được thụ hưởng để làm vinh danh Ngài và cũng để mưu ích cho chính con người trong cuộc sống này trước khi được vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên nước trời. Thật vậy, Thiên Chúa tạo dựng con người có hồn, có xác, với những nhu cầu tự nhiên về tâm sinh lý, và đặc thù với những nhu cầu siêu nhiên thể hiện qua những khát vọng về chân thiện mỹ, khác biệt với mọi tạo vật khác. Do đó, Thiên Chúa không mong muốn con người sống như các thiên thần hay như loài vật, là loài chỉ có nhu cầu sinh lý, như ăn, uống và sinh sản. Ngài chỉ mong muốn con người biết sử dụng lý trí để chọn lựa điều tốt để làm và sự giữ, sự xấu để tránh, hầu được sống muôn đời. Vì thế, sự thưởng phạt chỉ đặt ra cho con người là thụ tạo có lý trí và ý chí tự do mà thôi.
Để giúp cho con người phương tiện sống trong trần thế này, Thiên Chúa đã ban tặng nhưng không trái đất với biết bao hoa màu và nguồn tài nguyên thiên nhiên rất phong phú cho con người khai thác và tận hưởng. Thiên Chúa tuyệt đối không được lợi lộc gì, mà phải ban phát nhưng không những phúc lợi này cho con người. Ngài ban chỉ vì yêu thương con người mà thôi. Quan trọng hơn cả, Thiên Chúa còn quan tâm đến hạnh phúc thật, hạnh phúc đời đời của con người, nên đã ban tặng chính con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Trích Tin Mừng Thánh Gioan đoạn 3 câu 16. Và để bảo đảm cho hạnh phúc đời đời đó nhờ công nghiệp của Chúa Kitô, Thiên Chúa đã truyền cho con người những giới răn cần thiết phải tuân giữ để được sống đời đời. Đó là mục đích của 10 điều răn mà mọi tín hữu trong giáo hội đang phải tuân giữ ngày nay. Nói khác đi, chỉ vì hạnh phúc đời đời của con người mà Thiên Chúa đã truyền dạy các giới răn đó, chứ không phải vì lợi ích riêng nào của Ngài, mà con người phải tuân thủ những luật lệ này. Giới răn thứ 9 và 10 chỉ rõ cho chúng ta những điều phải tránh để sống đẹp lòng Chúa, và cũng để bảo vệ hạnh phúc cho chính mình trong cuộc sống này. Lý do là nếu con người không biết tự chế, sống theo lý trí để kiềm hãm những dục vọng bất chánh về của cải vật chất và phái tính, thì sẽ tự trước lấy biết bao tai họa cho chính mình, đau khổ cho người khác, tội ác cho xã hội. Cụ thể, nếu người ta cứ tự do ước muốn vợ chồng của người khác, thì hậu quả tất nhiên sẽ làm gia tăng tội ngoại tình, gian dâm, giết người để cướp vợ, cướp chồng người khác. Thực tế này đã và đang xảy ra cho nhiều người ở khắp mọi nơi, trong mọi nền văn hóa và ở mọi thời đại.
Cách riêng, đó cũng là thực tế của một số đàn ông đã lớn tuổi nhưng mất nết, bỏ vợ già để về Việt Nam cưới vợ trẻ, đáng tuổi con cháu mình, bất chấp liêm sỉ, phong hóa, đạo đức như người ta đang chứng kiến hiện nay. Đây quả thật là sự suy thoái trầm trọng về luân lý và phong hóa, khiến cho giới trẻ hết mất niềm tin và kính trọng thế hệ cha ông của mình vì gương xấu vô liêm sỉ này. Do đó, để chế ngự những ham muốn bất chính, điều răn thứ 9 dạy nhân đức tiết độ, nết na và trong sạch trong tâm hồn. Vì sự trong sạch Kitô giáo đòi hỏi thanh tẩy bầu khí xã hội, đòi hỏi các phương tiện truyền thông đại chúng quảng bá sự kính trọng và tự chế. Sự trong sạch của tâm hồn sẽ giải thoát con người khỏi không khí quyến rũ của dâm ô và cảnh giác ta tránh xa những phim ảnh kích động, thú vui bệnh hoạn, thích nhìn xem những cảnh dâm dật và khiêu gợi ảo tưởng. Chúa Giêsu cũng đặc biệt đề cao sự trong sạch của tâm hồn như một điều kiện để được hưởng thánh nhan Chúa. Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Trích phúc âm Matthew đoạn 5 câu 8. Có tâm hồn trong sạch đòi hỏi chế ngự khuynh hướng dâm loạn, đưa đến thèm muốn vợ hay chồng của người khác. Vi phạm giao ước hôn nhân đòi hỏi vợ chồng phải chung thủy với nhau và tôn trọng chủ quyền của người khác. Đây là nguyên nhân chính gây ra tội ngoại tình, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình của nhiều cặp vợ chồng xưa và nay. Không cần phải chiếm đoạt mà chỉ ước muốn thôi cũng đã có tội, như Chúa Giêsu đã cảnh cáo. Thầy bảo cho anh em biết, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Trích phúc âm Matthew đoạn 5 câu 28. Mặt khác, cũng vì ham muốn của cải của người khác mà sinh ra biết bao tai họa như lưu manh, lừa đảo, trộm cướp và giết người là những tội mà điều răn thứ 5 và thứ 7 nghiêm cấm. Ham muốn của cải vật chất cũng xô đẩy các quốc gia lớn mạnh đi mở mang thuộc địa để cướp tài nguyên của các nước khác nhỏ và gây ra chiến tranh tàn khốc từ xưa đến nay. Nó cũng là động cơ thúc đẩy một số chế độ chính trị tự ý làm luật để cướp tài sản và bất động sản của dân, của sở hữu chủ khác, bất chấp luật công bình, phổ quát và tôn trọng. Hậu quả nhãn tiền của lòng ham muốn bất chính này là thói ghen tị. Một nét xấu hàng đầu khiến người ta buồn bực khi thấy người khác có của cải, từ đó ước muốn chiếm đoạt cho mình một cách bất chính. Thánh Augustino coi ghen tị là tội của ma quỷ, vì ghen tị sinh ra thù ghét, nói xấu và vu khống, vui khi thấy người khác gặp hoạn nạn, buồn bực vì thấy người khác thịnh đạt.
Nhưng nếu thấy người khác được giàu sang phú quý mà mình ham thích, để từ đó cố gắng tìm kiếm cho mình những điều ấy bằng phương tiện chân chính hợp pháp, thì lại được phép, nghĩa là không vi phạm điều răn thứ 10. Thí dụ, thấy người khác học hành thành công, buôn bán làm ăn có tiền, từ đó mình cũng ham thích, cố gắng học hành hay làm ăn lương thiện để có danh vọng tiền bạc như họ, thì không có gì sai trái. Ngược lại, thấy người ta giàu có danh vọng mà sinh lòng ghen ghét, gièm pha, nói xấu, vu khống hay tìm cách chiếm đoạt tài sản của người khác cách phi pháp, thì đó mới là tội nghịch điều răn thứ 10. Cũng được kể là lỗi giới răn này, những nhà buôn cố ý tạo tình trạng khan hiếm giả tạo hàng hóa để bán giá cao sản phẩm của mình để kiếm lời nhiều, gây thiệt hại cho người tiêu thụ. Tóm lại, ham mê tính dục đến mức mù quáng, thèm muốn vợ hay chồng của người khác, hoặc ước muốn chiếm đoạt tài sản và những vật sở hữu của người khác là những điều cực xấu, phải tránh nếu con người muốn sống theo đường lối của Chúa để được hạnh phúc nước trời. Trong bầu khí ô nhiễm của văn hóa sự chết đang lan tràn khắp nơi ngày nay, nói đến kiềm chế những khuynh hướng xấu quả thực là chuyện khôi hài, khờ dại, không thực tế. Người khôn ngoan sống theo văn hóa sự chết là người cười nhạo lên những giá trị của nhân luân và đạo đức phổ quát để đi tìm và hưởng thụ mọi thú vui, mọi lợi lãi ở trần thế này, bất chấp mọi ngâm đe của luân lý trật tự. Vậy người tín hữu Chúa Kitô của thời đại hôm nay liệu có dám sống đức tin của mình hay muốn thỏa hiệp với văn hóa sự chết? Linh mục Francisco Xavier, Ngô Tôn Huấn. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ Được Sống Còn. Bà Ngọc Lan, bà Marie Đặng và bà Nam, xin Chúa và Đức Mẹ trả công hội hậu cho quý vị và gia đình, và mỗi tháng Giờ Của Mẹ xin ít nhất là 2 thánh lễ để cầu bình an cho quý ân nhân. Và chúng tôi cũng xin quý vị giúp đỡ để cho Giờ Của Mẹ Được Sống Còn. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, tin về quỹ xã hội. Quỹ tuần trước còn lại là 9 đô. Tuần này chúng tôi nhận thêm sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây cho các đồng bào bên quê nhà. Bà Cụ Nhuần 30 đô. Một vị ân nhân ẩn danh 40 đô. Ông bà Nguyễn Đức Hiển 200 đô. Ông Châu Nguyễn 20 đô. Và bà Trúc Nguyễn 200 đô. Tổng cộng lại quỹ có là 499 đô, và chúng tôi đã gửi cho hội Hope Today 500 đô để chia như sau. Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế 300 đô, Gia Đình Tình Thương của Tu Hội Thiên Phúc Sơ Mai Thành 200 đô, như vậy quỹ còn lại là 0 đồng. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội, nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Thưa quý thính giả, chúng tôi nhận được rất nhiều thơ của quý linh mục cũng như quý nữ tu tại Việt Nam. Hôm nay chúng tôi xin được đọc thư của linh mục Du Xe Vũ Quang Điện, chính xứ Yên Liêu, tại Bắc Việt Nam. Thưa quý ân nhân, tôi về nhận sứ chỉ vọn vẹn một ngôi nhà thờ mới được xây dựng xong, với sự giúp sức của chỉ gần 600 giáo dân. Còn tất cả nhà xứ, tượng đài Đức Mẹ, trường học và các cơ sở xã hội coi như tan hoang hết. Sau gần 60 năm không có sự chăm sóc, ruộng nương nhà xứ đã xung vào hợp tác xã, đã chia cho dân. Hiện nay nhà xứ không có. Tôi phải ở tạm nhà bên cạnh nhà xứ Phú Thuận, cách xứ Yên Liêu 3 cây số, nên chỉ ngày Chủ nhật và các lễ trọng mới sang làm lễ. Việc coi sóc sứ đạo không thể chu đáo được. Khi vâng lời đứng bề trên nhận giáo xứ như vậy, với hai bàn tay trắng, với số giáo dân ít ỏi nghèo nàn như thế, nhưng tôi tin vào sự quan phòng vô cùng nhân lành của Chúa. Nhờ lời cầu bầu của mẹ Maria và thánh cả Giuse, thánh cả Phêrô bổn mạng, tôi cũng trông cậy vào sự giúp đỡ của quý ân nhân xa gần trong bước đường xây dựng giáo xứ nhỏ bé nghèo nàn truyền giáo. Một phần giáo, chín phần lương này. Tôi và toàn thể giáo dân xứ Yên Liêu xin khẩn thiết kêu gọi tấm lòng giúp đỡ giáo xứ chúng tôi trong cơn túng quẫn ngặt nghèo. Những nhu cầu tối thiểu sau đây. Thứ nhất, khu nhà xứ kinh phí khoảng 20.000 đô la. Thứ hai, phòng sinh hoạt đoàn, phòng học giáo lý, phòng phát thuốc, đài Đức Mẹ. Đó là tiền mua vật liệu. Còn công là do giáo dân thực hiện. Xin Chúa mở lòng quý ân nhân quảng đại giúp đỡ và xin Chúa chúc lành cho quý vị được hạnh phúc đời này và đời sau. Kính thư Linh mục Du Xe Vũ Quang Điện, chính xứ Yên Liêu, xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Và thưa quý vị, đây là số điện thoại của Linh mục Vũ Quang Điện: 011-8430-218-301 30218301. Nếu quý vị cần thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với Giờ Của Mẹ 714-265-1512, 265-1512. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.